Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Chiếu sáng đô thị thông minh để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh những giải pháp tập trung vào chính sách tiền tệ, chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ, công việc để phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ, thực hiện mục tiêu tổng quát đã đặt ra. Trong đó liên quan đến Bộ Tài chính, có 3 nhiệm vụ được Thủ tướng nhấn mạnh.
Một là tiếp tục điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, hài hòa, linh hoạt, chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Hai là khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, phát triển thị trường chứng khoán, trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn hiệu quả của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Ba là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy tại chỉ thị số 14, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh yêu cầu quan trọng đầu tiên trong triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài chính là tiếp tục điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Điều này có nghĩa là tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế, dù có thể giảm thu ngân sách nhưng đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Điển hình của chính sách tài khoá mở rộng là việc thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng để kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Đây cũng là giải pháp đã được Bộ Tài chính triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.
Theo báo cáo và tham mưu của Bộ Tài chính, mới đây, Chính phủ đã có tờ trình số 177 gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 110 năm 2023 của Quốc hội. Nhìn chung, những giải pháp tài khoá mở rộng đã ban hành và thực hiện từ đầu năm 2024 là khoảng 68.000 tỷ đồng. Trong đó, giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm theo nghị quyết số 110 của Quốc hội, với mức thực hiện khoảng 25.000 tỷ đồng. Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 theo nghị quyết số 42 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoảng 42.500 tỷ đồng. Giảm phí, lệ phí khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dựa trên đánh giá những khó khăn còn tiếp diễn trong thời gian tới, cả từ kinh tế quốc tế và trong nước, nên tại tờ trình số 177, Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT trong 6 tháng cuối năm. Thực tế, đây cũng là kỳ vọng được các doanh nghiệp và chuyên gia nhiều lần kiến nghị. Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh nhìn nhận.
Tôi thấy là chính sách miễn thuế VAT tại sao lại chỉ có 6 tháng? Trong khi mình biết thương là doanh nghiệp khó khăn phải không hết năm nay mà còn năm nữa. Thế thì tôi cho rằng là chính sách hỗ trợ nó phải giải quyết được cái khoảng trống, cái mâu thuẫn là niềm tin dài hạn, nhưng mà chính sách thì tình thế ngắn hạn nó dẫn tới cái việc là thành lập doanh nghiệp có thể phải chăng nghiên cứu xem nó có liên quan gì tới doanh nghiệp rút ra khỏi thị trường hay không, hoặc là tăng người hay không. Vậy thì phải chăng đây là vấn đề là hỗ trợ doanh nghiệp phải mang tính dài hạn thay vì 6 tháng. Tôi nghĩ là 2 năm là hợp lý nhất, bởi vì 2 năm là một đứa trẻ nó mới biết đi thì doanh nghiệp phải vậy. Vậy nên hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay thì ví von, nhưng mà nó phải lên 24-25.
Từ phía cơ quan tham mưu chính sách, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định không phải vì lo ngại ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách nhà nước mà không thực hiện kéo dài các chính sách thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, dựa trên tính toán nguồn lực tài khoá, ngân sách còn eo hẹp của nước ta, thì phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chính sách tài khoá mở rộng là giải pháp, giải khát, cấp bách, chứ không thể duy trì lâu dài. Do đó, chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng được Quốc hội xem xét triển khai trong 6 tháng đầu năm, sau đó dựa trên đánh giá tình hình khó khăn thực tế mới xem xét có tiếp tục kéo dài thực hiện hay không. Giáo sư tiến sĩ Tô Trung Thành, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nêu vấn đề.
Có thể nói rằng là chính sách tài khoá trong 2 năm vừa qua thì chúng ta đang đứng trước những cái tình thế lưỡng nan, và chúng ta nhận thấy rằng là cái dư địa còn để có thể kích thích tăng trưởng kinh tế nhưng mà nó không quá lớn. Thế thì chúng ta nhìn vào về thu ngân sách thì có thể nói là trong những năm gần đây đó thì chính phủ đang có nỗ lực rất lớn trong việc giảm quy mô tương đối của ngân sách. Và đến năm 2023 thì quy mô thu ngân sách chỉ là khoảng độ 19% theo GDP mới. Tuy nhiên là quy mô ngân sách của chúng ta thu hẹp, thì lại đang đẩy chúng ta vào một tình thế lưỡng nan ở chỗ là chúng ta vừa muốn tiếp tục nới lỏng chi tiêu, chúng ta lại vừa muốn giảm thuế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Và hệ quả là cán cân ngân sách có thể là gia tăng cũng như là gia tăng rủi ro về vay nợ. Liên quan đến chi ngân sách, việc giảm để tiết kiệm cũng như là giảm thâm hụt ngân sách là trở nên khó khăn. Và điều đó thì nó có thể dẫn đến ảnh hưởng đến cái tính bền vững của ngân sách trong giai đoạn tới. Trong những năm vừa qua ấy, thì chúng tôi tính toán lại tỷ lệ bội chi ngân sách để chúng ta so sánh được trong nhiều năm. Có thể thấy rằng là từ năm 2019 cho đến nay thì những biện pháp kích thích tăng trưởng cũng như khó khăn của nguồn thu nó dẫn đến là cái thâm hụt ngân sách của chúng ta đang càng ngày gia tăng, đặc biệt là từ năm 2019. Nhưng mà các chỉ tiêu an toàn nợ công của chúng ta thì hiện nay vẫn đang ở trong cái giới hạn an toàn. Như vậy với cái đánh giá bao gồm chính sách tài khóa đứng ở thế lưỡng nan, thâm hụt ngân sách thì gia tăng mạnh, mặc dù tỷ lệ an toàn nợ công thì vẫn còn an toàn, thì chúng tôi đánh giá rằng là trong dạng sắp tới là dư địa về tài khóa để kích thích tăng trưởng còn nhưng không quá lớn. Và điều này nó dẫn đến một cái hàm ý, đó là chính sách tài khóa mà chúng ta hỗ trợ tăng trưởng thì cần phải có trọng tâm hơn.
Về trước mắt, trong bối cảnh mô hình kinh tế chưa có cải thiện về chiều sâu, thì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao ngay trong năm 2024, chính phủ vẫn sẽ phải dựa vào chính sách trọng cầu cấp bách để phục hồi nhanh chóng tiêu dùng, đầu tư và cả xuất khẩu. Theo đó, chính sách tài khóa vẫn là chủ công, nhưng cần hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm hơn với sự bổ trợ hiệu quả từ chính sách tiền tệ. Cũng chính vì thế, tại tờ trình số 177, Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Điều này có nghĩa là tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng hợp lý và có trọng tâm, trọng điểm, có thời hạn thực hiện và không dàn trải. Đặc biệt, thời gian qua, ngành tài chính đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ để tăng cường hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
Có thể nói đến thời điểm này thì mọi người đều nhìn nhận là chính sách tiền tệ là đã đem lại những cái kết quả rất là tốt. Nhưng để tốt như thế thì phải có chính sách tài khóa. Và chính sách tài khóa trong cái thời gian vừa qua chính là cái bệ đỡ vững chắc để cho chính sách tiền tệ linh hoạt trên cái nền tảng đấy. Chính sách tài khóa thì mở rộng nhưng lại có trọng tâm trọng điểm. Nó phải trúng và đúng, phải hiệu quả. Ví dụ trong khó khăn thì mở rộng thì những cái chính sách tài khóa nó phải hướng tới những doanh nghiệp, những người dân nào, những nhóm yếu thế nào, vân vân. Hoặc là đầu tư thì đầu tư vào đâu để tạo ra cái động lực, tạo ra cái trụ cột đầu tư công, nó hiệu quả phát triển.
Như vậy, việc tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp về chính sách tài khóa và tiền tệ trong thời gian qua đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân được trở lại bình thường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Về phía Bộ Tài chính, luôn nhấn mạnh sẽ nỗ lực điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị cần thẳng thắn nhìn nhận việc dư địa cho chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng, dù còn nhưng không quá lớn, đòi hỏi cần nhanh chóng chuyển sang chính sách hỗ trợ chủ động và hiệu quả hơn. Đó là đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Đây mới là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế căn cơ, dài hạn và bền vững. Và nền kinh tế đang chờ đợi nỗ lực chuyển đổi này một cách mạnh mẽ của chính phủ và các bộ ngành địa phương trong thời gian tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong đô thị thông minh. Trên thế giới đã có nhiều quốc gia, nhất là những nước phát triển, đã huy động nhiều nguồn lực cho công tác này để có những kinh đô ánh sáng hay những thành phố không ngủ. Còn tại Việt Nam, việc chiếu sáng đô thị còn nhiều hạn chế. Tại hội thảo báo cáo kết quả đánh giá thực hiện phát triển chiếu sáng đô thị quốc gia và tập huấn cơ sở dữ liệu chiếu sáng đô thị do Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tổ chức sáng qua tại Hà Nội, các đại biểu đã chỉ ra nhiều vấn đề từ cơ chế chính sách đến việc triển khai thực hiện để xây dựng những thành phố thông minh, đô thị hiện đại, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo đánh giá của các đại biểu, hơn 10 năm qua, chiếu sáng công cộng ở nước ta đã có những bước tiến mạnh mẽ. Từ chỗ đáp ứng những nhu cầu cơ bản, nay đã đáp ứng nhu cầu về mỹ quan đô thị và chiếu sáng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Trong quá trình phát triển của lĩnh vực này, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng, nhanh chóng đổi mới công nghệ, sản xuất ra những sản phẩm hiện đại, tương đương chất lượng của các sản phẩm nhập khẩu nhưng giá thành rẻ hơn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước. Mặc dù vậy, việc huy động các nguồn lực để thúc đẩy các dự án chiếu sáng đô thị thông minh còn nhiều hạn chế. Ông Trần Đình Bắc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chiếu Sáng Việt Nam cho rằng.
Kinh phí phục vụ chúng ta chiếu sáng các đô thị, ấy, đây là cái dịch vụ công, cho nên cái kinh phí là chủ yếu là do nhà nước cũng như địa phương chi trả cho hệ thống chiếu sáng, xây dựng các hệ thống chiếu sáng bằng cái nguồn kinh phí của nhà nước và của địa phương. Cho nên là cơ chế chính sách để có thể thực hiện các cái hợp tác PPP chẳng hạn thì chúng ta chưa có. Cho nên là việc huy động cái nguồn vốn của tư nhân thành phần khác ở chiếu sáng hiện nay nó còn rất nhiều khó khăn, vì chúng ta chưa có cơ chế, cho rất mong muốn nhưng mà không thực hiện được.
Cùng với tiến trình đô thị hóa, công tác phát triển đô thị được thúc đẩy nhanh hơn, nhiều thành phố hiện đại hơn kéo theo các loại ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Vấn đề ô nhiễm ánh sáng đang là vấn đề đặt ra cấp thiết. Sử dụng ánh sáng trang trí quá mức, lạm dụng ánh sáng thiếu kiểm soát tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và những nơi công cộng đang làm cho nhiều người nhiễu loạn thị giác, lãng phí điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Cam kết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong hội nghị COP26 hướng tới phát thải ròng bằng không tại Việt Nam vào năm 2050 đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đang thực hiện dự án về chiếu sáng thông minh tại Việt Nam cho một số thành phố tham gia dự án. Việc tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp Việt Nam định hướng được những chính sách phù hợp trong lĩnh vực này. Việc sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh không chỉ giảm lượng điện tiêu thụ, giảm tai nạn giao thông mà còn giảm tội phạm và nâng cao độ an toàn khu vực công cộng. Theo phân tích của các chuyên gia, công nghệ thông thường được áp dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng của nước ta hiện nay không chỉ tiêu tốn nhiều năng lượng mà còn cung cấp độ sáng thấp và chi phí bảo trì cao. Việc tiết kiệm năng lượng tại các tuyến đường, tòa nhà, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện sẽ giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường. Chuyên gia năng lượng Dương Chí Công nêu ý kiến.
Khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị với các hình thức khác nhau theo quy định hiện hành. Đặc biệt là chúng ta cần có thể xây dựng một số dự án thí điểm đầu tư hệ thống chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng theo cái phương pháp PPP đối tác công tư đó. Thực hiện đánh giá các hiệu quả của dự án này rồi làm cơ sở mở rộng đầu tư trên toàn quốc. Và chúng ta cũng phải xây dựng triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với chiếu sáng đô thị.
Hiện nay hầu hết hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu đã có sự thay đổi, bổ sung, tác động tích cực đến công tác quản lý lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Tuy nhiên, yêu cầu thực tế đặt ra là cần có sửa đổi bổ sung những quy định của pháp luật về những quy chuẩn, tiêu chuẩn, hệ thống chiếu sáng và có chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung về quy hoạch hệ thống chiếu sáng trên cơ sở quy định về chiếu sáng thông minh trong thành phố thông minh. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng cho biết.
Một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của Bộ Xây dựng trong thời gian tới và cái kế hoạch trong năm nay là phải điều chỉnh cái định hướng chiếu sáng đô thị Việt Nam đến 2025 tại cái quyết định 1874. Thì để làm được cái việc đó thì chúng tôi cũng kết hợp phối hợp với cả sự hỗ trợ của ADB để triển khai các cái nhiệm vụ. Đấy là một cái cơ sở rất là quan trọng để chúng tôi đưa ra được những cái đề xuất mới, những cái điều chỉnh hướng tới các cái mục tiêu mà chính phủ cũng đã đặt ra.
Việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trên tinh thần khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị và mở rộng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chiếu sáng. Để xây dựng được những thành phố thông minh, trong đó có hạng mục quan trọng là chiếu sáng công cộng, cần có giải pháp thiết thực để huy động được các doanh nghiệp cùng tham gia. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam tiến nhanh hơn trong quá trình hội nhập, hướng tới giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về giải pháp chiếu sáng đô thị thông minh để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.